Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bỗng hạ nhiệt một cách bất ngờ. Bất ngờ thì cũng không hẳn bất ngờ, nhưng mà kể từ sau cái đàm phán cấp cao đầu tiên sau nhiều năm giữa Nam và Bắc Hàn, rồi thì đi đến cái thỏa thuận là bây giờ cả hai sẽ cùng tham gia Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn sắp tới đây trong cùng một đội. Không lâu sau đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis đi thăm các nước trong khu vực. Thì thưa anh, có nhiều nhà bình luận cho rằng đó là cái tín hiệu của người Mỹ cho thấy là họ quay trở lại Biển Đông. Chúng ta có thể nói như vậy không ạ?
Vâng, nhìn chung thì chúng ta có thể nói như vậy, vì vừa rồi thì Quốc Vinh có nhắc đến cái chuyện mà cái nhiệt độ của cơn khủng hoảng Bắc Hàn nó hạ nhiệt một cách khá đột ngột. Thì tướng Mattis đã viếng thăm Nam Dương về Việt Nam vào đúng cái thời điểm mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cái chiến lược quốc phòng. Trong đó thì người ta chú ý đến hai cái điểm chính, đó là cái củng cố quan hệ đồng minh và kiến tạo cơ hội đối tác mới trong cái sách lược quốc phòng của Hoa Kỳ. Và nó cũng trùng hợp với cái thời điểm mà Trung Quốc đi một cái bước trước trong cái việc mà hợp thức hóa các cái thực thể đang chiếm đóng ở Biển Đông, cụ thể là cái bãi cạn Scarborough của Phi Luật Tân mà họ đã chiếm giữ từ năm 2012 đến bây giờ. Cũng trong cái bối cảnh đó thì người ta cũng thấy trong tuần vừa qua, Tổng thống Donald Trump cũng đã phát biểu ở trong cái bài diễn văn trước quốc dân Hoa Kỳ là ông coi Trung Quốc là một cái đối thủ chiến lược chứ không phải là một cái đối tác của Hoa Kỳ. Và rõ ràng tất cả những cái diễn biến này nó đều xoay hướng về phía Biển Đông, đặc biệt là trong cái chuyến viếng thăm Indonesia và Việt Nam của tướng Mattis.
Nhưng mà thưa anh, tại sao lại Indonesia?
Vâng, Indonesia được coi như là một cái quốc gia nằm giữa cái trục lộ giao tiếp của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì ngay từ hội nghị APEC hồi tháng 11 năm ngoái ở Việt Nam đó, thì cái khái niệm về Biển Đông hoặc là khái niệm về Biển Đông Nam Á hoặc là khái niệm về Biển Thái Bình Dương mà người ta thường hay quy chiếu như là nơi có thể bùng nổ xung đột đó, thì ngược lại Hoa Kỳ lại coi đó chỉ là một phần trong cái vùng biển rộng lớn hơn, đó là cái vùng biển tiếp giới giữa hai cái đại dương, tức là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và Indonesia là nằm giữa cái này. Và có thể nói là trong cái truyền thống hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ và các cái nước ở vùng Đông Nam Á nói chung đó, thì Indonesia là một cái nước đã có những cái hợp tác về mặt quân sự rất là đều đặn, rất là quy mô với Hoa Kỳ từ hơn nửa thế kỷ nay, tức là kể từ sau cái đệ nhị thế chiến chấm dứt. Thì hai bên đã có những cái mối quan hệ thường xuyên gắn bó như vậy đó, thì Hoa Kỳ dù sao đi chăng nữa cũng coi Indonesia như là một cái đồng minh tin cậy của mình ở cái vùng phía Nam Thái Bình Dương và cái giáp giới giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cho nên trong cái chiến lược toàn cầu và trong cái chính sách bảo vệ tự do hàng hải của Hoa Kỳ đó, thì Nam Dương là một cái nước không thể nào thiếu được trong cái chính sách đó của mình. Một cái điểm đặc biệt nữa ở trong cái chuyến viếng thăm của tướng Mattis đến Jakarta đó, thì người ta thấy rằng là Hoa Kỳ tán thành và ủng hộ cái đề nghị đổi tên của Indonesia ở cái vùng biển mà họ gọi là Bắc Natuna, thay vì là cứ tiếp tục gọi là South China Sea, tức là biển Hoa Nam của Trung Quốc. Thì đây là một cái lý do vừa có tính cách địa lý, vừa có tính cách chính trị, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái vùng biển Bắc Natuna này là một cái vùng rất là phong phú về mặt sinh thái, tức là có một cái ngư trường rất là giàu có về cá, tôm, biển, vân vân. Đồng thời ở dưới lòng đất đó là một cái nguồn dầu mỏ và khí đốt có thể nói là rất là lớn, với một cái trữ lượng rất là lớn. Nhưng mà rủi thay thì cái vùng biển Bắc Natuna là nó bị khoanh vùng ở trong cái phạm vi của cái đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và vì vậy thì để danh chính ngôn thuận công bố cái chủ quyền của mình ở cái vùng biển này, Indonesia đã đề nghị đổi tên cái vùng này là thành lập vùng biển Bắc Natuna. đối với người Việt Nam của chúng ta trong những cái thập niên trước thì nếu mà ai có vượt biên xuống cái vùng biển này thì cũng đều biết nơi đây là cái nơi đã có những cái trại tị nạn trong cái thời gian đó.
Nhưng mà lâu nay thì Indonesia cũng đâu có can dự nhiều vào các cái tranh chấp trong vùng biển Đông đâu, phải không ạ? Đành rằng là cái vùng biển Bắc Tuna như anh nói là nằm trong cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, nhưng mà thật sự đâu có cái sự đụng chạm nào nhiều đâu. Và trong thời gian qua, nhất là trong năm vừa rồi, năm 2017, khi mà Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện cái chính sách mà tự do hàng hải đó, thì thực sự ra là áp dụng cho rất là nhiều nước, không riêng gì đối với Trung Quốc trong cái vùng biển Đông.
Vâng, chúng ta ở ngoài thì có thể nhìn thấy như vậy, nhưng mà đối với đất nước và cái người dân ở Indonesia, đây là một cái vấn đề khá nhạy cảm đối với họ. Bởi vì dù muốn dù không, khi mà có một cái nước khác tuyên bố cái vùng biển của mình lại thuộc về họ, thì đó là một cái điều mà họ không có chấp nhận được. Bởi vì như chúng ta đã biết, cái đường lưỡi bò chín đoạn ở Trung Quốc nó liếm đến cái vùng biển Bắc Natuna. Và đối với tôi, với tư cách là một cái người chủ nhà, khi mà có một cái anh hàng xóm mà không có mấy gì tốt bụng lắm mà anh tranh giành một cái bờ mương hay là anh tranh giành một cái luống khoai của trong vườn nhà tôi đó, thì cái điều đó không thể chấp nhận được, huống chi là đó là một cái quốc gia, một cái vấn đề chủ quyền và lãnh thổ. Thì chẳng thà mà có một cái sự đổi tên trước để xác nhận cái chủ quyền của mình, để khỏi có phải áy náy về sau, hoặc là tránh những cái xung đột có thể xảy ra trong tương lai đó, thì đây là một cái bước trước, hay là đúng là một cái bước kế tiếp sau khi Trung Quốc tuyên bố cái chủ quyền trên cái biển, vùng biển thuộc cái trong cái vùng gọi là đường lưỡi bò chín đoạn của họ. Chúng tôi cũng nhắc lại là ở cái vùng này cũng đã từng xảy ra những cái xung đột giữa Trung Quốc và Indonesia, mặc dù là nó chỉ là cái trong cái phạm vi dân sự hoặc là hình sự mà thôi, tức là những cái vụ đánh cá trộm, những cái vụ chuyển người trái phép hoặc là vân vân đó, thì nó không có liên quan gì đến những cái vấn đề xung đột quân sự. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì rõ ràng là Indonesia đã có những cái biện pháp để ngăn ngừa những cái trường hợp nó xảy ra trong tương lai.
Chúng ta cũng biết Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis đã thăm Hà Nội tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Ngô Xuân Lịch hôm 25 tháng 1. Thì có điều gì đáng chú ý trong cái chuyến thăm này thưa anh?
Nó có vài cái điểm đáng chú ý về mặt tiếp đón cũng như là về mặt nội dung của các cái cuộc trao đổi song phương giữa tướng James Mattis và Đại tướng Ngô Xuân Lịch của Cộng sản Việt Nam. Trước hết là ông tướng James Mattis, chúng ta đã biết là một ông tướng chiến trường, một ông tướng ba sao, và nổi tiếng là một cái người có nhiều cái kinh nghiệm trận mạc cũng như là đã từng lập nên những cái chiến công rất là lẫy lừng ở các cái chiến trường khác. Nhưng mà ông đã đến thăm xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay vì là Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chúng ta cũng biết là cái tình hình chính trị tế nhị của Việt Nam trong cái giai đoạn hiện nay. Và với tư cách là một bộ trưởng, thay vì ông thăm viếng hay là thăm xã giao một cái chủ tịch nước, thì nó đúng cái nghi lễ ngoại giao hơn là thăm một ông tổng bí thư đảng. Nhưng mà ai cũng rõ, ở Việt Nam thì cái người mà quyền lực nhất vẫn là tổng bí thư đảng, chứ không phải là chủ tịch nước, mặc dù là trên cái khía cạnh mà lễ tân, thì cũng phải đi qua ông Trần Đại Quang một lần. Và sau đó thì ông mới gặp gỡ một cái người đồng nhiệm của mình là Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ông Ngô Xuân Lịch đã từng đến Hoa Kỳ vào tháng 8 năm ngoái, sau cái chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hồi tháng 5. Thì dĩ nhiên là đây là một cái lần tái ngộ, mình không biết là có tay bắt mặt mừng hay không, nhưng mà nó có những cái vấn đề khá là quan trọng giữa hai nước. Mặc dù rằng là bên phía phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn nói một cách khá chung chung là tăng cường mối quan hệ hợp tác, là trao đổi những cái vấn đề hai bên có quan tâm, v.v. Thật ra nó không có đi vào một cái nội dung nào cả. Tuy nhiên qua cái lời tiết lộ của ông tướng Mattis, chúng ta thấy là quả nhiên cái cuộc gặp gỡ này nó có một chút chiều sâu nhiều hơn là những cái lời phát biểu một cách chung chung đó. Là một cái lời đề nghị, hay là đúng ra là một cái lời công bố một cách gián tiếp nhưng mà cũng khá rõ ràng của tướng Mattis, là ông cảm ơn Nguyễn Phú Trọng đã cho phép một cái chiến hạm, một cái tàu sân bay, tức một cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, tức là tàu USS Carl Vinson sẽ biến thăm cảng Cam Ranh. Thưa quý vị, từ hồi năm 1995, tức là khi mà Tổng thống Bill Clinton tái lập cái bàn giao với Việt Nam đó, thì chúng ta cũng đã thấy có nhiều cái chiến hạm Mỹ đã đến Việt Nam thăm viếng. Một là có tính cách xã giao, hai là nó cũng chỉ có một cái tính cách trao đổi những cái công tác có tính cách xã hội hoặc là phòng hộ mà thôi, chứ không phải là một cái sự hợp tác về mặt chiến lược hay là một cái sự hỗ trợ quân sự nào đó. Thì cái chiếc tàu chiến của Mỹ quan trọng nhất mà đã đến Việt Nam là từ 2016, tức là cái chiếc tàu mang tên là John McCain, tức là ông nội của thượng nghị sĩ McCain bây giờ đó, đã ghé cảng Cam Ranh. Nhưng mà bây giờ là một cái hàng không mẫu hạm, một cái tàu sân bay, thưa quý vị. Và đây là cái biểu tượng rất là có ý nghĩa từ khi mà cuộc chiến Việt Nam chấm dứt năm 1975. Thì đó là một trong những cái mục tiêu mà cái sách lược quốc phòng của Hoa Kỳ đã đưa ra. Ông Mattis còn cho rằng là chúng tôi đến đây ngồi xuống và lắng nghe để coi là những cái bước tiến tiếp tục một cách thực tế mà do Việt Nam đưa ra là gì để chúng tôi có thể đáp ứng. Nó có thể là một cái sự huấn luyện quân sự cho các sĩ quan của quân đội nhân dân Việt Nam. Nó cũng có thể là một cái cuộc tập trận chung hoặc là những cái điều gì khác mà chúng tôi đến đây với một cái thiện ý đi lắng nghe. Một là để củng cố cái niềm tin của các nước ở trong vùng, và hai là cũng để xác định cái vị trí của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, vì chúng tôi cũng cho rằng là các nước nhỏ ở trong cái vùng này nó có một cái quyền lợi, nó có một cái tư thế ngang bằng với bất cứ những cái nước nào khác ở trong vùng, chứ họ không thể bị hiếp đáp, không có thể bị xâm lấn bởi những cái quốc gia lớn nào khác. Tuy rằng là không chỉ đích danh quốc gia lớn đó, nhưng mà ai cũng rõ trong cái ngữ cảnh của ông Mattis nói chuyện đó, thì nước đó là ai.
Đành rằng đối với tướng James Mattis thì đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ. Nhưng mà thực sự ra đó thì cái chuyến thăm của một Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đến Việt Nam thì cũng đã 6 lần rồi. Và chúng ta còn nhớ là hồi tháng 10 năm 2017 năm ngoái đó, thì Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã được mời lên thăm cái hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson rồi. Thành thử ra là cái chuyện mà chiếc tàu này sẽ thăm Việt Nam trong tháng 3 tới đây thì chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng mà cái biểu tượng đó nó là cái dấu hiệu gì? Nó chứng tỏ cái điều gì thưa anh?
Vâng, nó chứng tỏ nhiều cái ý nghĩa quan trọng, bởi vì đầu tiên nó chứng tỏ thứ nhất là Hà Nội vẫn còn có một cái chỗ dựa khác, chứ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc trong cái mối tranh chấp này, hoặc là có thể bị hiếp đáp, hoặc là có thể bị xâm chiếm bởi một cái thế lực khác. Một khi bên Bắc Kinh họ thấy rằng nếu Hà Nội vẫn còn một cái chỗ dựa, hoặc là vẫn còn có thể nhờ cậy một cái thế lực khác, thì họ có thể sẽ không bức bách Hà Nội vào một cái thế bí. Chúng tôi nghĩ đó là một cái con bài của Hà Nội mà thôi. Vì dù sao đi nữa họ cũng cần chứng minh là nó có một cái đối lực đủ cái sức để mà có thể Hà Nội quay ngược lại cái hướng hoàn toàn lệ thuộc Bắc Kinh chẳng hạn. Cái quan trọng thứ nhì hơn nữa đó là Hoa Kỳ vẫn là một cái cường quốc biển Thái Bình Dương, và họ muốn tất cả những cái vấn đề về tự do lưu thông hàng hải, hàng không trong cái khu vực này phải được tôn trọng. Và cái thứ ba, chúng tôi nghĩ ở một cái đường dài hơn đó, Hoa Kỳ sở dĩ tăng cường cái sự hiện diện của mình qua những cái quan hệ ngoại giao như vậy là để nhằm ngăn chặn một cái bối cảnh hay là một cái tình huống mà có thể nó sẽ xảy ra. Bởi vì một khi mà Trung Quốc xác định cái chủ quyền của họ trên cái bãi cạn Scarborough của Philippines, thì qua một cái hệ thống những cái đảo hoặc là những cái bãi đá, những cái thực thể mà chằng chịt ở trong cái khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì họ có thể thiết lập một cái vùng nhận dạng phòng không giống như là ở trên Bắc Á vậy vài năm trước. Và thưa quý vị, thì rõ ràng để thử thách cái chuyện này đó thì chỉ cách đây 2 tuần thôi, hạm đội của một các chiến hạm của Hoa Kỳ đã đi vào cái khu vực kề cận hay là ở phía trong cái vùng 12 hải lý cách xa của cái bãi cạn Scarborough đó. Và như là mọi người đều có thể tiên đoán được là Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ, nhưng mà, và đồng thời đã xác định rằng là Hoa Kỳ đang xâm phạm cái vùng lãnh thổ của họ. Đây là một cái bước đi trước để tập cho cái dư luận quốc tế làm quen với cái việc mà Bắc Kinh xác nhận đó là quần đảo của Bắc Kinh, mặc dù là chưa ở trên mặt chính thức. Và chính cái sự xác nhận này nó có thể là một cái ngoại nổ của cái vùng Biển Đông, thưa anh Quốc Vinh.
Nhìn xa hơn chút thì có vẻ cũng để là chuẩn bị cho cái chuyện mà Trung Quốc chính thức công bố là sẽ quân sự hóa vùng Biển Đông. Và cái chuyện đó chúng ta, như nhà bình luận cho rằng là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thậm chí là đã xảy ra rồi nữa không chừng. Chúng ta cũng đã từng bàn đến gọi là sự cạnh tranh, sự chạy đua về các loại vũ khí trong tương lai. Mà cái loại vũ khí này để triển khai một cách hiệu quả nhất thì cần phải phối hợp giữa trên bộ và trên biển. Thì trong cái chuyến thăm lần này cũng như là trong những cái lần trước đây thì chúng ta thấy có vẻ giống như là Hoa Kỳ muốn xây dựng một cái vành đai Indonesia, rồi Việt Nam, rồi Philippines để chuẩn bị cho cái gọi là thế ở trên bộ đó. Trên biển thì họ đã rất là mạnh rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đây là Indonesia và Philippines thì có thể sẽ đồng ý, sẽ đứng đằng sau hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong chuyện này. Nhưng mà Việt Nam thì chưa chắc à?
Vâng, dĩ nhiên là như vậy thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái bãi cảng Scarborough chỉ cách cái căn cứ Subic Bay và cái phi trường Clark của Hoa Kỳ ở Philippines chỉ có 100 hải lý thôi. Và theo như những sự thay đổi về mặt chiến thuật và chiến lược của các cái cuộc chiến tổng lực bây giờ đó, thì trước đây thì chúng ta thấy là hải quân yểm trợ cho bộ binh ở trên bờ, thì bây giờ thì ngược lại với cái sự ra đời của các cái vũ khí siêu thanh chẳng hạn, thì chúng ta thấy ngược lại là bên bộ binh tức là ở trên bờ hỗ trợ cho các cái cuộc hải chiến ở ngoài biển. Thì đối với Philippines và đối với Indonesia thì có thể Hoa Kỳ đang đặt những cái điểm hoặc là có thể là tranh thủ được cái sự ủng hộ của các nước này. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì cái nhiệm vụ của ông Mattis kỳ này, nếu mà tôi đoán không lầm, thì có thể cũng sẽ bàn luận về cái chuyện đó, mặc dù rằng cho đến nay chúng ta cũng biết là Việt Nam đang chủ trương một cái chính sách gọi là chính sách 3-0, tức là không chấp nhận một cái căn cứ hải quân sự ngoại quốc nào trên lãnh thổ của nước mình, không có chấp nhận cái sự hiện diện của quân đội của bất cứ một cái nước nào khác ở trên lãnh thổ của mình, và không có can dự vào những cái vấn đề tranh chấp quân sự của một cái nước khác. Thì với cái chính sách 3-0 này thì có lẽ là nhiệm vụ của ông Mattis hơi khó khăn hơn. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, trong một cái tình huống đặc biệt nào đó, hoặc là trong một cái bối cảnh mà Việt Nam không thể thoát ra khỏi một cái cuộc xung đột bằng vũ trang đó, thì có thể Hà Nội sẽ phải trả giá và phải hy sinh cái chính sách 3-0 này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.